Khi chúng ta bước vào con đường tu, phải đứng hẳn và nghiên cứu hẳn về phần hồn. Nhiều người nói tôi tu, tôi tu thể xác bình an, tu này tu kia tôi được hộ độ. Cái đó là chậm trễ và lạc. Bây giờ chúng ta phải đứng hẳn vào phần hồn, là cơ thể các bạn hiện tại đang có, ai điều hành? Sự sáng suốt của các bạn đang được. Nếu các bạn không có sự sáng suốt, không bao giờ các bạn điều khiển cái thể xác của các bạn từ ở nhà đến đây, để ngồi đây và giữ thính, và muốn đi tới chỗ sự ổn định, thiền giác, minh tâm, chính tánh, và muốn đi trở về một nguồn cội. Ngoài cái này chúng ta còn cái gì nữa, chứ không phải đơn giản như chúng ta đã thấy bây giờ, hiện tại đó. Chúng ta đi theo trường chủ vô sanh vô tử là phần hồn của chúng ta. Thì sáng suốt của chúng ta vô cùng tận. Trước kia các bạn đâu có sự sáng suốt để tìm hiểu đạo lý, đâu có sáng suốt để tìm hiểu chuyện đời nhiều như ngày nay. Nhưng mà ngày nay các bạn đã không suốt, đã hiểu được đời và bước qua đạo. Thấy chán đời, thấy cuộc đời, dù cho tôi làm cho mấy đi nữa, rốt cuộc tôi cũng chẳng được cái gì. Tôi đến đây tôi bởi hai bàn tay không, rồi tôi trở về tôi hai bàn tay không. Hỏi chứ còn cái gì đặt vào giá trị trong tâm hồn của tôi nữa, là sự sáng suốt. Khi mà mỗi cái chuyên môn của mọi người mà đạt được rồi, thì thấy mình cảm thấy thích thú vô cùng. Sự sáng suốt mình đạt được, thấy thích thú vô cùng. Một chuyện gì các bạn dự định làm mà đạt được sự thành công, các bạn thấy sung sướng. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây là nguyện phải sửa mình, chiến đấu, trật tự và trở về với sự chánh giác của mình. Sự vô cùng tận của chúng ta là hoàn toàn bất diệt. Bao nhiêu kinh sách, bao nhiêu sự nghiên cứu của chúng ta đầy đủ cho chúng ta thấy rồi. Và bây giờ chúng ta nhập trong cái thể xác giới hạn. Mà thể xác này là gì? Là phương tiện đưa chúng ta đi, cho chúng ta học hỏi. Những sự đòi hỏi tham dục của thể xác, rồi khoa học chứng minh cho chúng ta, rồi cơ thể chúng ta, trong máu huyết của chúng ta có đầy đủ các giới tụ hợp và kết thành thể xác. Mà ai là y sư của thể xác? Là sự sáng suốt của chúng mình. Các bạn đi uống thuốc trị bệnh cũng vậy. Và sự sáng suốt của các bạn không chấp nhận thì viên thuốc đó không bao giờ các bạn nuốt vô khỏi con hận. Phải sự quyết định tối hậu là sự sáng suốt của bạn hay không. Đó. Cho nên cái phương pháp tu hành cũng vậy. Bây giờ chúng ta tu cái phương pháp hiện tại đang hành, nó hữu ích gì cho bạn? Bạn thấy bạn nghiên cứu từ lý từ ký cái pháp sơ hồn chứ không được cái lỗ tai để làm gì. Để chấn động lực của các bạn được tăng gia thêm, phải không? Chấn động lực nó tăng gia thêm thì sự sáng suốt nó lại về với bạn một cách mau lẹ, nó ổn định hơn. Còn tại sao chúng ta suy nhược? Vì chúng ta đem cái sáng suốt của chúng ta đi phục vụ chuyện đời, tiền bạc, địa vị, nhà cửa, lôi cuốn từng cái sự tham dục sẵn có của thể xác này, rồi nó làm suy đồi tâm linh của các bạn. Thì cái tâm các bạn nó có minh. Một người tu thì vun bồi, thì sáng suốt, lập lại trật tự. Như cái pháp sơ hồn các bạn nó bị chỗ tai đó, là để ổn định thần kinh bộ đầu. Quan trọng là thần kinh bộ đầu. Trung ương không chịu tu, không chịu ổn định, không được sáng suốt, thì ở dưới ngũ tạng đều suy đồi. Cái pháp luân thường chuyển là hỗ trợ cái ngũ tạng được tiến hóa và sáng suốt nhẹ nhàng hơn. Thì hai cái nó phối hợp thì cái tâm linh nó mới mở. Và khi tâm linh mở rồi, các bạn mới trở về với chính bạn. Các bạn thấy rằng tôi cần sự ổn định nhiều hơn, tôi cần sự thanh tịnh nhiều hơn, để tôi hiểu tôi do đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Hai lần tôi làm chủ bản thể này, tôi minh xét lần lần, tôi thấy rằng thể xác ở trong khám kia, trong cái nhà xác kia mà nó có mắt mũi tai miệng kêu nó không ơi, rồi tôi người ta chưa nói là tôi đã dịch trả lời. Tại sao? Đó là tâm linh tôi vô cùng, sự hiểu biết của tôi vô cùng, sự hiểu biết tôi là một sự thanh nhẹ, và sau sự gò bó tôi mới đạt được. các bạn sống trong đời, các bạn đang sống trong cối xây của đời, và nó đưa các bạn lần lần tới đạo. Giác ra biết bao nhiêu công chuyện rắc rối, nó làm cho tâm các bạn bất ổn, và các bạn phải tự nguyện tự gắn để sửa mình. Và đầy hạnh hy sinh, là một người cha trong gia đình đầy hạnh hy sinh, làm người mẹ trong gia đình cũng phải đầy hạnh hy sinh, và thực hiện thương yêu để hỗ trợ cho hậu đại tiến hóa. Cái sự dày công của chính các bạn đã có rồi, rồi bây giờ các bạn xây thêm một bước nữa thì tự nhiên đi tới, các bạn thấy tình thương cao quý. Sự yêu thương của các bạn đối với con cái các bạn đâu không có bao nhiêu, mà sự yêu thương của Thượng Đế đối với các bạn rất nhiều, của Chúa đối với các bạn vô cùng. Chúng ta đây đồng một loạt trong hơi thở thanh nhẹ, với muôn loài vạn vật đều phải chấp nhận. Đó là sự nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta, để cho chúng ta tìm hiểu và chúng ta tiến hóa. Mỗi mỗi hành động của các bạn mà các bạn hiểu được đều là bề trên sắp đặt cho các bạn hiểu. Ngày nay các bạn có khoa học hỗ trợ cho các bạn rồi, các bạn hiểu chất này vật kia vật nọ để hỗ trợ cho cơ thể các bạn, để xây dựng cho tế bào trong cơ thể của các bạn. Các bạn trở về ngành y học, rồi các bạn sẽ thấy rõ cái quyền năng của đấng tạo hóa đã làm gì cho nhân sinh. Hơi thở các bạn nó đầy đủ hết. Và cho nên chúng ta lại buông bỏ cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Khi mà các bạn làm pháp luân thường chuyển nó đầy đủ, nguyên khí trong nội tâm nội tạng các bạn, thì các bạn trở nên ổn định và sáng suốt. Con người không có bệnh hoạn, ổn định thì nó mới là sáng suốt. Sau sự sáng suốt đó các bạn mới đi tìm cái siêu việt, cái sự vô cùng vô tận ở bề trên. Chính bạn là người đã và đang đóng góp xây dựng. Thì tôi thường nói, chúng ta không có khối óc ai nhìn nhận Chúa, ai nhìn nhận Phật, ai nhìn nhận ma quỷ. Chúng khi khối óc của chúng ta tập trung rồi thì chúng ta thấy tất cả những gì. Ở giai cấp nào chúng ta cũng có thể trú ngụ được. Ở ma quỷ nếu chúng ta muốn làm, ở thần thánh nếu chúng ta muốn tiến, ở tiên Phật nếu chúng ta muốn tới nơi, về với Chúa nếu chúng ta muốn trở về được họ. Mà tự sửa mình mới đi tới, chứ không ai vô sửa mình được. Ai giúp cho bạn được bằng bạn phải tự giúp. Cho nên các bạn hành tuần đi học, đi làm, lấy tiền để sống, suy tính cũng là cái trường học. Bài học của Thượng Đế ban cho các bạn. Vì sự sanh sống hàng ngày, sự gây cấn hàng ngày, nó mới khai triển tâm linh và tìm một lối thoát cho chung. Ngay trong gia can nhỏ hẹp, mình cũng phải sống trong cộng đồng để tìm lối thoát cho chung. Và tình thương và đạo đức. Rồi để lan rộng tới xã hội thì cả ngày chúng ta phải làm gì? Phải thực hiện tình thương và đạo đức mới có người mến cảm chúng ta. Thì việc làm nó mới trôi chảy. Cho nếu mà các bạn đứng ra các nghịch tất cả mọi người thì các bạn làm sao sống? Cho nên sự hòa đồng từ ở bên trên đã ban bố xuống là thương yêu. Cho nên chúng ta ngồi dưới cái bóng đèn này có một cái bóng thôi, nhưng mà mọi người đều hưởng ánh sáng rõ ràng. Nó ban chiếu cho mọi người đều đồng một loạt hưởng cái ánh sáng đó. Rồi cái sự sáng suốt của Thượng Đế ban cho chúng ta, cho chúng ta cũng là cái hào quang vô cùng, mà mỗi người đều được hưởng, chứ không phải những người tu được hưởng mà người không tu không được hưởng. Thì tất cả mọi người giáng lâm xuống thế gian, nhập vô trong cơ thể đều là phải tu ở trong quy luật của thể xác: tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ô, dục. Định luật nó là sanh lão bệnh tử phải qua. Các bạn nói tôi đánh cái chết đi, không đánh được. Kiếm gì y sĩ, kiếm gì bác sĩ, tìm ra cái lối để giết cái bệnh trong cơ thể, nhưng mà ngài không tránh được cái chết luôn. Đó là sự suy nghĩ của bệnh nhân. Rốt cuộc mọi người phải lựa lấy một đường lối để đi, và nghe những lời khuyên của những tôn giáo ở thế gian, và cho con người thấy rằng cái hồn bất diệt, tâm linh chúng ta sáng suốt và bất diệt. Cho nên mỗi tôn giáo đều đề cao sự sáng suốt và sự thành công của người đi trước. Thì bây giờ chúng ta thấy chúng ta có, chúng ta có cơ hội để xây dựng lấy mình và khai triển lấy chính mình và lập lại những cơ từng động loạn trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta cứ pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là để lập lại trật tự mà thôi. Đó là phương tiện cho các bạn lập lại trật tự. Rồi còn cái phần tiến hóa của mỗi người, mỗi căn khác nhau. Có người tu nhiều kiếp, luân hồi nhiều kiếp, mà có người mới tu. Và có người cũng luân hồi làm con thú, rồi tiến hóa lần lần tới con người, rồi cũng phải học hỏi. Cho nên làm ông cha trong gia đình mình mới thấy được từng số của các đứa con. Có đứa mình dạy được và đứa mình không thể dạy được. Và đứa lại nó sáng suốt hơn mình nữa là khác. Nó giỏi lại. Đứa lại nó hiền lành hơn tánh tình của mình, chính mình đẻ ra. Thì mỗi từng số đều khác nhau. Cho nên chúng ta phải giữ cái đường sáng suốt của Thượng Đế để độ ban cho tất cả xung quanh chúng ta được hưởng sự sáng suốt mà mình đã tìm được. Là tâm linh chúng ta là vô cùng để độ cho các giới thiên hoa. Chứ không nên hằng học và suy tính sự sai lầm đối chọi lẫn nhau, thì nó đem ra sự chậm trễ cho hai bên. Cho nên hai bên, hai người mà cãi lộn thì hai người phải mang lấy cái bệnh đau gan mà thôi, tích tâu và bệnh hoạn. Cho nên tôi thường thường nói bệnh là do tâm sanh. Các bạn tu đây là các bạn sửa tánh, sửa tâm, thì tự nhiên cái bệnh nó phải thuyên giảm. Chính bạn là y sư chánh công trị bệnh 60% trong cơ thể. Một y sĩ ở thế gian giỏi lắm trị cho bạn 30-40 rồi, không được giỏi lắm. Còn mình chính mình trị bệnh là chánh. Và ý chí của các bạn là quan trọng. Cho nên nhiều người nhiều phương cách tu hành tại thế gian. Nhiều người tu về chi chứng giáo, tu về cái phái chi, về cái phái đau khổ cũng vậy. Phải cho chảy máu hàng ngày. Nhưng mà cương quyết, ý chí của Ngài cương quyết phải chảy máu và tôi sẽ thấy máu. Và tôi biết máu là cứu sinh, để tôi thức giác tâm hồn. Ngài tính tu, mỗi cái phương thức đều khác nhau, nhưng mà phương thức nào đi tới cuối cùng rồi cũng đi tới vô vi không động, đi tới đại định không động, mới thấy rõ tất cả mọi việc. Cái sự không động mới là hóa giải tất cả những sự trần trược động loạn tại thế. Tại sao chúng ta động loạn? Vì chúng ta chưa có định. Mà nếu chúng ta hướng về hướng không đại định rồi á, thì mọi việc đều sẽ an bài có trật tự, không có gì không có trật tự. Ngay trong gia đình các bạn mọi việc ồn ồn ào ào rốt cuộc rồi cũng giải quyết đâu vào đấy. Trật tự luôn luôn. Cho nên chúng ta sống trong thanh tịnh là chúng ta sống trong trật tự hòa hợp cả càng không vũ trụ. Người đó thế gian cho là thông minh, bởi vì người thấy những chuyện lộn xộn trước mắt đáng lẽ phải la lên, nhưng mà người vẫn yên tĩnh, yên tĩnh để tìm hiểu và tìm cách hỗ trợ và hóa giải. Đó là người thông minh. Cho nên các bạn tu đây là lắp lại trật tự và đem lại thông minh cho chính bạn. Cho nên các bạn không có bị thoái bộ. Và sự sáng suốt đó nó sẽ phải về luôn luôn, bởi vì hàng đêm các bạn vun bồi và các bạn giữ lấy cái đó. Bởi vì đó là cái mức tiến vô cùng. Ngoài cái thể xác này, các bạn chỉ ôm chỉ sang suốt mà thôi. Xuống đây, nay học chút, mai học chút, mốt học chút, thì gom lại chỉ sang suốt để ra đi mà thôi. Đó, ở đây có những vị bô lão 70-80 tuổi hỏi ý ngài đó sẽ đi với cái gì? Đi cái thể xác này ư? Không, sẽ bỏ thể xác này. Chắc chắn là phải bỏ thể xác này. Nhưng mà tôi sẽ đi với sinh chút là không hợp. Và tôi mong sao được về quê xưa, chốn cũ, về nguồn cội, về cảnh thanh bình đời đời, để vì chúng sanh cứu rỗi những sự đau khổ tâm linh sẵn có của chúng tôi để ảnh hưởng cho người khác. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn tự cứu khổ bao vui. Những sự khổ tâm của các bạn tự bỏ đi. Vì các bạn rõ rằng Thượng Đế đã vì các bạn. Bạn là một người cha trong gia đình mình đã vì các con, mà nếu các con biết cái sự quý giá của người cha nó, thì nó rất yên tâm và sống rất ôn hòa, không hoang đối với gia đạo. Còn mình là một người con của một Thượng Đế
con của Chúa thì mình cũng vậy.
Mình phải tin rằng mình đang sống với sự hỗ trợ của bề trên, thì tự nhiên mình sống rất an nhiên. Và bất cứ hoàn cảnh nào cũng hoàn cảnh dẫn tiến của chúng ta, và để chúng ta đi tới một lịch sang suốt hòa hợp với nhau, vinh quang đời đời. Vì các bạn có cơ hội tự tâm thức tập và tự hóa giải từ từng số trong cơ tạng của các bạn, hạ, trung, thượng, quy nhất trên bộ đầu, để tự đi tới giải thoát. Khi mà các bạn lên cái trung tâm bộ đầu rồi, tự giải thoát, các bạn thấy chi tiết vô cùng. Chính mình là chủ, chứ chẳng ai làm chủ mình được. Trên cái pháp này, mà cái pháp này các bạn nghiên cứu rồi, tôi nói hành tùng pháp này, pháp của bạn, không phải pháp của tôi không làm trở nên một vị độc tài tại thế, mà để khống chế mọi người tu hành, tôi không có làm gì đó. Tôi là học trò của các bạn là biết. Bởi vì hành tùng những sự thắc mắc của các bạn đều đến với tôi, và tôi sẽ giải đáp. Vì chúng ta đồng học là những thứ yêu, cho nên các bạn thương yêu tôi, yêu tôi bằng thầy, đó là cái tiếng thế gian mà thôi. Chứ trên kia không có cái gì mà những cái ngôn ngữ độc tài như thế gian. Thương yêu xây dựng phong điểm là biết rồi. Người ta nói thành giao cách cảm, dùng điểm là hiểu tâm, tâm tâm tương ứng, hai người cũng như một, không có khác nhau. Khi mà các bạn lên cái từng số cực độ rồi thì nó cũng chung với nhau mà thôi. Và sự hiểu biết chỉ có một để tiến giải, chứ không có chậm trễ như ở thế gian. Ở thế gian vì giai cấp quá nhiều cho nên làm con người chậm trễ. Cho nên các bạn đây rồi, các bạn làm pháp luân thường chuyển đây rồi, được thống nhất, không cái đốc mạch, không cái nhâm mạch, rồi thượng trung hạ hợp nhất, rồi đuôi đầu chỉ có một không, đi tới vô cực tương đồng, có cuộc giải thoát chân có cái gì đấy. Mình phải hành mới đi được, còn không hành không bao giờ đi được. Bạn không có thể giữ cái thể xác này đời đời, nhưng mà tâm linh của các bạn là đời đời, và sự sáng suốt của các bạn là đời đời. Các bạn phải nhớ gì để giữ lấy tôi kiếm. Cho nên chúng ta ở trong cái sự khó khăn, sự đau khổ mà chúng ta giải thoát ra được rồi, chúng ta mới thấy rằng sự dày công của chúng ta không có quan trọng. Và cái pháp mà chúng ta đã thực hành đây là phương pháp để tự trị và giải tiến lấy mình mà thôi. Cảm ơn các bạn.
Ở Việt Nam thì cũng ráng cố gắng giờ ngày đêm, chứ không có bao giờ nghèo giàu gì, cũng cố gắng tới miền đó thầy. Bây giờ người ta cũng phát tâm mà ta tu thiền nhiều lắm. Kính thưa thầy, con cuộc đời của con sao mà ngày hôm nay con được có duyên gì mà con gặp được thầy và qua tới bữa nay giữ được hội, thầy cho con biết số phận của con.
Thì cái y lực tu học của người vô vi vô biên, nó sẽ hộ trụ nơi nào thanh nhẹ, cũng như bác tới đây bác thấy lớn lớn nhỏ nhỏ người ta cũng ý thức được cái cuộc giải thoát tiến hóa, đi về quê xưa chốn cũ sư Phật, người ta mới bằng lòng ngồi đây cho ai dạy đâu. Họ có cái khối óc, họ biết có đường lối khai triển khối óc, họ làm thì nó mới phù hợp từ văn minh ở kỳ tới này. Kỳ tới này là chỉ khối óc văn minh mới phát triển được. Bây giờ vật chất cũng đang phát triển rồi đó. Bác đi ra những chỗ phi trường này kia chứ, nó thấy họ xài vật chất, họ bấm, họ biết danh họ mình, hồi trước làm nghề gì biết hết. Thì bây giờ mình có cái óc mình phát triển, cái óc mình biết được trời Phật, rồi mình biết nguyên căn của mình, giá trị của chính mình. Chỉ là tu thôi. Tôi nói từ ở Việt Nam này, chỉ là tu, anh học tại sao tu khá hơn? Là anh ngày đêm lo tu vì anh bị cặp mắt không thấy. Còn gì chấp nhất chuyện thế gian nữa, chỉ lo từ tâm thức. Cặp mắt không thấy, lo tâm thức thì tâm từ bi của anh càng ngày càng phát triển. Anh mới giúp đỡ bạn đạo. Thì bên này bạn đạo cũng giúp đỡ một phần vật chất nhờ anh chuyển giúp đỡ cho người. Cái đó là do cũng trời giúp anh không thấy chuyện đời thì anh chỉ lo tâm linh. tâm linh phát triển nhanh hơn. Cho nên chúng ta có cái pháp là nhắm mắt, địch tai ngậm miệng lại, không có lo chuyện đời nữa. Cái gì nó thu hút chuyện đời, cặp mắt chúng ta thu hút được chuyện đời, lỗ tai chúng ta thu hút chuyện đời, lỗ mũi thu hút chuyện đời, chúng ta ngồi trong cái trầm lặng khai mở khối óc chuyên qua. Thì nó vượt qua những cái tầm thu óc thu hút của ngoại cảnh. Đó tâm chúng ta mới trụ định được.
Thưa Thầy, con là người Việt Nam, đến qua đây em nó lẫm qua để đi du lịch. Thưa Thầy, con ở bển con cũng có nghe Thầy, con tụ mà. Hôm nay con gặp Thầy con mừng quá, con không biết nói gì.
Cho nên tu là những cái tâm, mọi người cái tâm hướng thượng đi, không có ai cấm cản ở trên hết. Cho một nhóm họp để làm gì, nhóm họp để cãi lộn, rồi tình thế khó khăn, rồi lợi dụng bậy bạ, hư. Cho nên chánh quyền người ta thấy làm mất trật tự không được. Mình cứ tu lớp cái tâm tu, ăn hiền ở làm lo tu, tu tránh vì phần hồn của mình, trong phải cách xác. Rồi sau này họ hiểu, họ còn yêu cầu mình phải tu để cho xứ sở được ổn định. Không có sao, có cái tâm mà tu được. Tôi chắc còn cái đầu là còn tu được. Đó là niệm Phật. Nhiều người hiện tại ở Việt Nam ở trong cái hoàn cảnh rất khổ. Hôi thối. Chỗ ở hôi thối, không hít thở được, cứ lo niệm Phật thôi. Nó niệm ngày, niệm đêm rồi họ cũng thấy cũng thanh nhẹ. Thấy có trợ Phật, tin chắc có trợ Phật, không phải là không có trợ Phật. Người đời họ không hiểu, họ tưởng họ làm được thiên đàng ở thế gian, đâu làm được. Họ nói trong lý luận họ làm không được. Thiên đàng có chỗ thiên đàng, thế gian chỗ thế gian, địa ngục có chỗ địa ngục, có chỗ hết. Họ không làm là phải đi đến được, không hành không mở làm sao đi đến. Nhẹ mới đi được. Bây giờ chị ra từ Việt Nam ra đây, chị thấy cái nhẹ nó bay, nó đưa chị tới đây nữa. Chị đã bay từ Việt Nam qua đây chứ phải tầm thường đâu. Bán tiền, một nửa ông tiền đi xa vậy đó. Ra đây bấm mà nói chuyện, nói điện thoại đàng hoàng. Bán tiền, bây giờ mình tu, mình ý thức rõ vật chất nó còn tiến qua, những cái hồn mình tại sao không tiến qua. Mình tu để cho phần hồn phát triển. Khi mà phần hồn nó xuất khỏi thể xác rồi, còn nhiều chuyện khác. Nó có nhiều chuyện khó khăn hơn thế gian. Thế gian xuất đỉnh đấy mà họ sợ, họ trốn, họ lén, có gì sợ. Công khai nói chuyện tôi tu, chứ khói ốc đứng nó mở. Tôi phát triển, tôi giúp tôi là giúp người dân, giúp nước, giúp dân. Không có bỏ nước, bỏ dân nữa. Còn người không tu, mất nước. Mất nước, mất dân. Không biết đường đi làm bậy bạ rồi dân nó phản, pha nó làm loạn, là mất nước, mất dân. Rồi đứng đắn đó, dân tự nhiên tới cộng hưởng với hòa bình của mình. Như chị em ở đây đã lo tu, mọi người vô thấy thì mình cũng ngồi đó lo thiền, rồi phép nó quen, thấy cuộc sống nó vui. Chứ những người này đâu có phải vô đây hốt bạc đâu, vô đây lấy tiền đâu. Bỏ tiền ra chứ. Họ bỏ tiền ra mướn nhà cho bạn đạo chứ. Nhưng mà tại sao lại họ điên cùng, cùng như lấy tiền cho người khác. Họ thấy thế gian là tạm, tâm thức là chánh. Họ vun bồi cái chánh để cùng hành, cùng đạt, cùng tiến để đem lại hòa bình cho mặt đất. Họ khôn, họ hưởng của chánh, không phải hưởng của tạm. Mọi người ngu hề đi ăn hối lộ, rồi hốt bạc, rồi rốt cuộc sau này cái mạng chết rồi. Hồn không biết đi đâu. Đó là người ngu, người khôn người ta tu là tâm thức là giải thoát không sao, là hưởng của chánh. Đặt cũng đeo châu báu chứ không phải là người ta không đẹp, người ta đẹp hơn người phàm nữa. Thì chị thấy mặt những người tu thiền đều tươi hết, người nào âm mưu đâu, người nào lo sầu đâu. Nhiều một đám đi Hồng Kông đại hội, nhiều người nhìn tối nay mới nói như mặt châu đầu cặp, người ta đầu cặp là phải mận. Đắp áo thì
áo thầy áo sư rồi mà tụi này nó đi lang băng ngoài đường này ngay. Tự nhiên mặt này người nào người nấy cũng tươi đẹp, mà những người đó không có ăn cướp, không có nói vậy, làm một cái gương lành trên mặt đất. Rồi nhà báo cũng tới hỏi xét luôn. Người ta nói cho mình nghe, ta không có tiền nhưng mà ta mới thân nhẹ. Rồi có một số người bây giờ đi học, nhưng tôi qua tới Hồng Kông là những nhà báo lớn là kia nó tới đòi hỏi. Ông nào hỏi thét rồi bây giờ cũng xin tu. Ông nào vô gì bán cái gì tôi nói chuyện cặp rồi cũng xin tu. Xin tu á. Họ thấy đi lộn đường. Cho nên vô gì là ai cũng có tiền hết. Trong óc mình có hết. Khai mở ra hưởng vô tận không biết. Còn người đời nói người có tiền, người không tiền. Thế đó là cái sai lầm, không có phát triển được. Tiền ra đâu? Do mọi người nhìn nhận cái tờ giấy đó mới là thành đồng tiền. Mà mình tu thanh nhẹ, ba quả nhìn nhận mình phải trị phú không? Thấy không? Thiên địa nhân đều nhìn nhận người này đàng hoàng, tốt, đạo đức đầy đủ. Thì tự nhiên là mình giàu hơn người tỷ phú. Cho nên vừa rồi tôi bên đó tôi trị bệnh cho tỷ phú, tôi phân tích. Cái giàu với cái nghèo, cái giàu của thế gian, anh có bạc tỷ, biết nợ bạc ở tiền, tốt. Nhưng mà thiên chết, anh không có được lên cõi nhẹ. Anh nghèo, tụi tôi chết tụi đi chỗ nhẹ. Tụi mua sẵn với máy bay tôi đi rồi, mà đi bằng điển tôi đi được. Tôi có tu thiền tôi mới có điển, còn tôi tu thiền tôi lấy gì có điển. Người chết đâu có lấy bạc được, lấy bạc mà mua với bay cho người ta gì trời được, không có. Cho nên ở Hồng Kông nó cứ chơi cái điệu này chết rồi đem vô thiêu. Thiêu rồi làm chay, rồi cúng xe hơi, cúng nhà đầu cho nó. Thì bữa đó cũng dẫn tất cả bạn đạo đi vô coi cái nhà thiêu đó coi. Cái đó nó có đi tới đâu? Mình tu ngày tu đêm rồi, tu lúc chết mình cũng biết. Phải có một kỳ công. Khi mà chị nói chị tu bên đó khó khăn, không có gì khó khăn hết. Mình có kỳ công làm cho tôi có sức khỏe là ảnh hưởng được mọi người. Mình là biết được đạo, mình nắm được pháp là mình vượt qua cái cuộc. Không có lo.
Xin mời chị Tư.
Kính thưa Thầy, sau bao năm xa cách Thầy, con nhớ thương Thầy vô cùng. Và hôm nay con được gặp lại Thầy, con mừng quá. Con tưởng con đã chết, nhưng con còn sống đây để gặp Thầy. Và con cũng có những thắc mắc mà con chôn kín mấy năm nay. Tại vì trước kia Thầy nói con có một cái trách nhiệm để độ cho người đời tu học, thì con cũng có dẫn dắt một số bạn đạo để tu học về vô vi. Nhưng thưa Thầy, không biết cái pháp vô vi của chúng ta có thể thắp nhang được không Thầy? Nếu những người thắp nhang thì có mang tội gì không? Câu thứ nhất của câu hỏi.
Thắp nhang về ý thức cây nhang để làm gì? Thắp nhang để làm gì? Cái ý thức rõ thắp nhang để làm gì? Người vô vi thì mỗi đêm đang thắp nhang chứ đâu có bỏ. Cái nhang là tâm thức của ta. Cái luồng điểm tập trung ở đây là soi hồn đây là đang thắp nhang, thắp cho cái ánh sáng nó bật ở ra. Người cây nhang dần Phật.
Tại vì con thấy có một số bạn đạo cũng đã tu trong 1-2 năm hoặc là 3 năm, có thể là 4 năm. Rồi tự nhiên đi chùa và cúng kiến rất nhiều và thờ phượng rất nhiều trong nhà. Nhưng con đã lấy lời khuyên, con nói là cái pháp vô vi không có thắp nhang. Mình phải thắp nhang tự mình thắp trong tâm mình, trong cái trung tâm bộ đầu của mình để mình hướng thượng về cõi trên. Thì có một số người rất là phiền hà con. Người ta nói rằng cái đạo vô vi không có chấp, mà tại sao cái gì cũng chấp? Xin thưa Thầy, không phải con chấp, nhưng mà tại con muốn hướng dẫn cho đi cho trọn vẹn cái con đường đạo. Thì chúng con thấy rằng có nhiều người lại bỏ đi chùa, rồi có vài bữa thì qua vô vi, vài bữa đi chùa rồi thờ cúng tùm tùm hết trơn. Như vậy con khuyên họ như vậy con có tội không Thầy?
Chuyện cô không có gì có tội, mình cũng khuyên vậy, mà trong cái duyên của họ muốn đi, tôi muốn đi tới chùa, cho tôi thấy có cảnh chùa để cái tâm tôi nó an. Thế đó là cái chuyện của họ muốn, cái duyên họ cứ đến cái đó họ đi, nhưng mình không có tâm cảm. Rồi mình chỉ cho họ tu đứng đắn, để cho sắc mặt và được vui tươi, tâm thức được khỏe mạnh, được từ từ họ sẽ giảm những cái chuyện không cần thiết. Còn tôi vô vi là làm chuyện cần thiết chính mình. Mỗi đêm soi hồn thắp nhang, nghe không?
Dạ.
Mỗi đêm thắp nhang không có lời diễn được.
Thưa Thầy, con có hướng dẫn một người bạn đạo tu trong vòng 3 năm. Thì bây giờ họ bắt đầu họ thắp nhang, họ thờ cúng trong nhà tùm lum hết. Họ nói tu gì mà lạnh ngắt không có nhang.
Không có nhang khói gì.
Dạ.
Tâm hồn.
Nhưng con có nói rằng cái tu vô vi là mình phải thường xuyên để mà thực hành, chứ không phải bữa nay tu rồi ngày mai nghỉ, rồi bữa kia tu rồi ngày mốt nghỉ, không có được. Tại vì khi Thầy dạy con trong 8 năm qua thì con thực hành y như những gì cha trời đã chỉ dạy cũng như Thầy đã hướng dẫn con đi, thì con chỉ, nhưng mà người ta không nghe, người ta nói tu là phải có nhang. Và sau cùng thì họ vẫn ngồi thiền Thầy, vẫn ngồi thiền nhưng mà nhang vẫn thấp. Thì Thầy thấy rằng cái trượt nhang nó có làm cho
nó làm ô
trì trệ đường tu,
ô nhiễm khối óc của họ.
Dạ.
Mình tự thấp cái nhang thì tầng nhà nó ô nhiễm.
Dạ.
Bây giờ văn minh người ta từng bài trừ những sự ô nhiễm, mà mình rước ô nhiễm được óc thật được.
Dạ.
Cái đó là lần lần tu họ làm pháp luân thường chuyển theo thông, họ nhận không được, không chịu nhận cái đó.
Rồi nếu những người đi chùa và thí dụ vài ba bữa thì họ đi chùa rồi qua Chủ nhật họ đi thiền đường, như vậy là cái đường tu có bị trì trệ không Thầy?
Họ chịu thiền thì không có trì trệ.
Dạ.
Mỗi đêm mà chịu thiền không có trì trệ, đi chùa họ càng sớm thích hơn. Bây giờ họ thiền rồi họ mới tự nhiên nó gom tụ lên khối óc rồi mà họ thấy thế ra. Người kia chỉ có ý lại, cái chùa sang Phật chứ đâu có làm gì. Cái chùa sang Phật sẽ làm gì vô thắp nhang cầu xin Phật cho con trúng số, cho con mua được xe hơi, cho con cái gì đó. Ai cũng lợi dụng một cái gì đó thôi. Càng ngày họ càng tu càng thấy rồi khả năng của chính họ rồi họ mới tự bớt đi. Mà không làm chuyện cần thiết theo gì làm chuyện không cần thiết. Cái chùa là cũng cảnh tốt để độ người chiêm ngưỡng nguyên lý của Đức Phật. Ăn năn hối cải cũng giúp đỡ xã hội nhiều lắm.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn Thầy.
Thử thách là do đâu? Do tâm trần trượt, chưa minh chánh mới có sự thử thách. Tâm hết trần trượt minh chánh thì không có sự thử thách. Không nào cũng an nhẹ. Chúng ta trung học tiến hóa về tâm linh ở con đường duy nhất văn minh nhất của thời đại. Chúng ta đang học và đang tiến, chứ không phải học mà lùi. Ở thế gian học mà lùi là chỗ nào? Tình dục học là lùi. Thích sung sướng 5-3 phút nhưng mà cơ thể uể oải, chi không mở, đó là lùi. Này điển năng khai thác tiến hóa tới tận cùng là không còn cái ý niệm nghìn tình dục và khai mở tâm linh, không bận rộn lúc nào cũng thanh tịnh. Lúc tham thiền các bạn thấy đây là cái pháp đang kiểm soát hành động của chúng ta. Thiền lâu chúng ta thấy cơ duyên của trời Phật đang kiểm soát chúng ta. Nếu tâm ta nghĩ vậy thì không còn ánh sáng và không thanh nhẹ. Mà tâm ta không nghĩ vậy thì cảm thấy lân lân thanh nhẹ, tiến hóa rõ rệt. đó là một chìa khóa kiểm soát tâm linh. Cái pháp là một chìa khóa kiểm soát tâm linh. Các bạn đã biết chung vui trên thanh tịnh là đại phương đức. Chung vui trên cảnh đời, nói qua nói lại thì điện năng nó sạc bay sạc bạ, không có gì đúng hết. Rồi đấm ra xong xì. Cái này chúng ta thiền và hóa giải, tự tu tự tiến tự thức rõ rệt, càng ngày càng thanh nhẹ, mới nhận được giá trị của sự giải thoát, mới xác nhận được thế gian đô thị giả, thế gian không phải đúng, tất cả là giả tạo. Thì chúng ta không có bận tâm để lo những cái chuyện không cần thiết. Chúng ta sẽ làm việc tùy duyên. Các bạn hàng ngày đi làm, vô sở làm, mỗi ngày một công chuyện, cứ giữ công chuyện đó mà làm. Đó là cái duyên của bạn. Phải tận tâm, càng tận tâm càng các bạn mới thấy rõ lúc trời ở trước mắt các bạn như không đâu. Càng kiên nhẫn, càng thấy óc sáng và thông minh ra. Cho nên tu thiền rất hữu ích, nhưng mà phải bền lâu thì nó tạo được kỳ công tốt đẹp và tránh tai nạn rõ rệt. Thế gian ai mang sát lòng người cũng đều mang nạn, nạn là bệnh hoạn. Và chúng ta thiền đều thì giải mở thông suốt, không có bệnh hoạn. Khi chúng ta ra đi, cũng ra đi cách thân nhẹ bằng lòng. Đại trưởng phu thấy rõ ràng bước ra đi chứ không phải là chim bao để đi, rất rõ ràng. Cho nên càng tu càng tiến là vậy. Khi mà các bạn ngồi tu thiền có những trở ngại làm nặng đầu này, cứ cố gắng thiền nó sẽ nhẹ. Qua cái chuông đó là tiếng chắc chắn. Tê chân này qua cái chuông đó là tiếng. Cho nên người tu thiền ở trên núi luôn luôn họ không có gì làm hơn là cái thiền. Họ chỉ ngồi thiền nhiều ngày, nhiều giờ trong ngày. Họ không có tính ngày giờ vì họ bản thân không có việc làm. Khi các bạn ra về đời, đời đạo xong tu, các bạn phải làm mới có ăn. Đương nhiên về các bạn thiền chừng nào thì các bạn được qua giải sự trầm trược hằng ngày đã thu hút bởi mắt mũi tai miệng. Thiền để giải cơ duyên tạm bỡ và tiến tới thực chất sáng suốt của chính mình, chứ không phải thiền để rước sự động loạn sân si. Ta giải mở làm gì còn động loạn sân si. Cố chấp phê bình đạo này, phê bình đạo nọ mà không biết phê bình mình mới là tạo ra sự sắc sĩ. Vậy công thực hành đúng cho pháp lý bởi vì khai mở tâm linh tiến hóa rồi. Nhịn nhục trên hết, càng thiền càng rõ nhịn nhục mới thấy vui. Nếu chúng ta không nhịn nhục, chúng ta đã thêm bản bớt thầu. Thêm thù bớt bạn. Nếu mà chúng ta nhịn nhục thì thêm bạn bớt thù. Cuộc sống nó mới an vui. Trong thực hành chẳng phải lời chúc tụng. Người thế gian hay chúc tụng mà không làm, hay cầu xin mà không thực hành, hay kêu gọi mà không có thức tâm. Như kêu gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế là cứu cấp, nhưng mà có chuyện gì đâu mà kêu ngài. Kêu ngài là để tạo cái tập quán y lại. Nam mô Di Đà Phật cũng như vậy. Tâm thức là đúng hơn là khẩu khai thần chi tạng. Nói để làm gì? Ý niệm nó thức tâm hơn, sáng suốt hơn. Không có gì quý bằng thành tâm. Thật thà khai triển tâm linh. Càng thiền càng thấy mình triền miên trong giấc ngủ thanh nhẹ ổn định. Không một giấc ngủ rất êm ả mà sáng suốt. Nói ngủ là người đời nhìn cặp mắt thấy ngủ, nhưng mà tâm và thức biết mình đi đâu, đang học cái gì, đang làm cái gì. Nhiều người không thấy cảnh, không thấy hình, nhưng mà thấy sự thanh nhẹ đang tiến qua. Mà thấy thế này càng ngày càng làm thì nó sẽ hội tụ ra hình ảnh tốt đẹp. Tùy duyên tu học mà phát triển, không còn trì trệ nữa. Đêm đêm lo tu thiền, đêm đêm giải mở nghiệp tâm. Đúng theo trong chu trình tiến hóa, về điển là nhanh nhẹ. Nhiều người như tôi lo việc này thì kia rồi nọ, lo mà không làm thì nó động, lo mà làm thì chuyện đời nó cũng thông. Thì các bạn ăn chén cơm mà các bạn cũng không nhai kỹ, làm sao các bạn quán thông được nguyên năng điển quang của cơm gạo, nó là từ đâu lên? Cơm gạo nuôi dưỡng chúng sanh, cứu độ chúng sanh, nó là một vị Bồ Tát mà chúng ta không hiểu. Điện năng có một vị Bồ Tát. Tâm từ bi lúc nào cũng cứu độ chúng sanh, tùy duyên độ, không có hại chúng sanh, không tiếc là độc chất. Lúc nào cũng an lành tâm độ. Cho nên khi chúng ta ăn cơm, chúng ta mới nghĩ ra được. Vì luôn những từ bi đã cứu độ chúng ta. Chứ đừng nói là tôi có tiền, tôi mua được gạo, không phải vậy. Tiền ra đâu có, chúng sanh nhìn nhận. Chúng sanh là ai? Dạ trợ Phật. Cấu trúc và chuyển tiếp vào hồn tiến hóa đến ngày hôm nay. Cấu trúc và cách gì mọi sự ảnh hưởng của cả càn khôn trụ trụ từ từ thôi hợp thành một linh căn đại thể.
Kính thưa đức thầy, kính thưa các cô các bác, thưa sau khi con mổ cách nay thì 6 tháng thì bắt đầu con được thiền, thì con thiền con cảm thấy khó khăn và con thiền không có điều đặn. Dạ, sau khi con đi làm về thì con cứ làm như trong người con hút ướt một cái gì, con cứ buồn một khi bước về nhà.
Con có đi thăm đọc chưa? Cái gì con dơ quá nó hiện lên mặt hết rồi đó. Thăm đọc nó hết rồi, nó tóc hơn. Đi đâu em? Nám ra mặt hết rồi. Bây giờ phải lọc cho nó trở nên sáng. Rồi ngồi thiền vô vi là nó phải có linh khí rõ ràng. Nghe không? Nhưng mà mặt lúc nào cũng sang trọng. Có linh khí là sang trọng. Mà càng tu mặt càng thâm đen, càng u ám. Cái đó là chỉ có ma thôi. Không có đi về Phật được.
Thầy, sao lỗi khi mà con bước ở nhà là con không có chịu?
Thì trước ở trong mình con mới rút trượt thôi. Con nhà ăn mặn á. Thì vì con ăn chay và rồi tu lại tinh tấp thì cái linh khí con nó hồi sinh lại, nó làm mất hết rồi. Phát triển được không? Không thanh lọc, mà không tinh tấn ăn chay tu á, thì cái linh khí nó không có khôi phục được. Rồi nó cực khổ tâm lắm. Khổ mà không biết khổ cái gì, cực không biết cực cực gì, buồn không cái gì trong đó. Quốc khí không à. Nó không thông mà. Cơ tạng không có vận hành đều, bất khí không? Thanh lập đi. Còn bây giờ là muốn tu thiền thì phải làm chứng minh cho nhiều. Để nó giải bớt cái độc tố trong ruột ra.
Thiền xếp bằng ở trên tapi tốt hay xấu?
Cách mặt đất là tốt. sát mặt đất. Là nhiều khi những người cái luồng điểm còn yếu, không có thanh thoát trên bộ đầu, không có thanh thoát xuất phát mà cứ ra gốc cây ngồi là bị rút, một ngày nào nó bị khối trượt nó rút, nhập sát nói vậy và nghĩ vậy không, nói sai, thích nói xuyên tơ, nói đủ chuyện hết, nhưng mà chính mình giải quyết không được.
Ngồi thiền trên ghế hai chân phải làm sao?
Ngồi thiền trên ghế là hai chân phải hợp lại, bởi vì nguồn điển âm dương luôn luôn phải cho nó hợp nhất mới giải tiến được. Phân tán không có giải tiến được. Tay chúng ta phải hợp nhất, chân chúng ta cũng phải hợp nhất, phải thẳng lưng nó mới xuất phát đi lên được.